Thứ hai tuần thứ 26 thường niên. Bài đọc 1. Bài trích sách ông Job. Một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện Đức Chúa. Satan cũng đến trong đám họ. Bây giờ Đức Chúa phán với Satan: "Ngươi từ đâu tới?" Satan thưa với Đức Chúa: "Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây." Đức Chúa phán với Satan: "Ngươi có để ý đến Job tôi tớ của ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó, một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác." Nhưng Satan thưa lại với Đức Chúa: "Có phải Job kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt." Đức Chúa phán với Satan: "Được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới." Rồi Satan rút lui khỏi nhan Đức Chúa. Vậy một ngày kia, các con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu ở nhà người anh cả của họ, thì một người đưa tin đến nói với ông Job: "Trong lúc bò của ông cày ruộng và lừa cái ăn cỏ bên cạnh, dân Sơ-ba đã xông vào cướp lấy, còn các đầy tớ chúng dùng gươm giết chết. Chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay." Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa: "Lửa của Thiên Chúa từ trời giáng xuống đã đốt cháy chiên dê và đầy tớ, lửa đã thiêu rụi hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay." Người này còn đang nói thì một người khác về thưa: "Người Can-đê chia thành ba toán ập vào cướp lấy lạc đà, còn các đầy tớ chúng dùng gươm giết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay." Người ấy còn đang nói thì một người khác về thưa: "Con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà của người anh cả của họ, thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi thốc vào bốn góc nhà, nhà sập xuống đè trên đám trẻ, họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay." Bây giờ ông Job trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất sụp lạy và nói: "Hơn trần chuồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần chuồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Đức Chúa." Trong tất cả những chuyện ấy, ông Job không hề phạm tội, cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: "Ai tiếp đón anh em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất." Ông Gioan lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy." Đức Giêsu bảo: "Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta." Suy niệm lời Chúa, chủ đề: ganh tị. Ganh tị là một trong bảy mối tội đầu. Người ganh tị không chỉ muốn được hưởng những gì tha nhân có mà mình không có, mà còn không muốn cho tha nhân có những gì mình đang có. Những hành động biểu lộ sự ganh tị như nói xấu vu oan để làm giảm danh giá người khác, khó chịu khi thấy người khác được chú ý, được đối xử cách đặc biệt, chẳng hạn các anh em ông Giuse, hay được quyền cao chức trọng, tìm dịp và bày cơ hội để lấy đi những gì người khác có, cãi cọ và tranh giành chỗ cao nhất hay phần tốt nhất, đánh và giết người như trường hợp của Cain và Abel. Trong bài đọc 1, Satan ganh tị bởi Thiên Chúa hãnh diện vì Job. Hắn nói xấu ông Job và bày cơ hội để lấy đi tất cả các con cái và tài sản của Job. Trong phúc âm, các tông đồ cãi cọ tranh giành nhau để xem ai trong các ông là người lớn nhất trong nước Chúa. Không những thế, tông đồ Gioan còn khó chịu với người ngoài nhóm 12 và ngăn cản không cho họ được trừ quỷ. Bài đọc 1. Satan ganh tị với ông Job. Thứ nhất, lời khen của Thiên Chúa về ông Job và sự ganh tị của Satan. Thiên Chúa phán với Satan: "Ngươi có để ý đến Job tôi tớ của ta không? Thật, chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó, một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác." Nhưng Satan thưa lại với Đức Chúa: "Có phải Job kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lời chăng? Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt." Đức Chúa phán với Satan: "Được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới." Được phép của Thiên Chúa, Satan ra tay hành hạ ông Job cách nhanh chóng và không một chút xót thương. Trước hết, hắn lấy đi các tài sản của ông, các súc vật và các đầy tớ, sau đó tất cả các con cái và nhà cửa. Thứ hai, phản ứng của ông Job. Ông nhận ra tất cả những gì ông có là quà tặng của Thiên Chúa ban cho ông. Nếu Ngài đã quyết định lấy đi, thì ông cũng hoàn toàn vâng theo ý của Ngài. Vì thế, khi hay tin tất cả các con cái và tài sản đã mất hết, ông Job trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống, sụp lạy và nói: "Thân trần truồng, sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Đức Chúa." Điều chính yếu trong cuộc đàm đạo giữa Thiên Chúa và Satan là Satan muốn chứng minh cho Thiên Chúa biết, nếu Thiên Chúa rút lại tất cả các quà tặng, ông Job sẽ tức giận và than trách Chúa. Nhưng Satan đã lầm to, vì ông Job đã không làm những điều này như lời bài đọc. Trong tất cả những chuyện ấy, ông Job không hề phạm tội, cũng không buông lời trách móc phạm đến Thiên Chúa. Phúc âm. Các tông đồ ghen tị với nhau và với người ngoài. Thứ nhất, các tông đồ ghen tị với nhau. Khi Chúa Giêsu báo trước cuộc thương khó lần thứ hai, các tông đồ tranh luận với nhau để xem ai trong các ông là người lớn nhất trong vương quốc của Ngài. Vì các ông biết Chúa Giêsu là đấng thiên sai, Ngài sẽ khôi phục nước Thiên Chúa và trở thành vua, nên các ông tính toán trước ai sẽ làm quan lớn nhất sau Chúa Giêsu. Các ông không biết và cũng chẳng quan tâm gì đến những khổ hình Chúa sắp phải chịu, nhưng chỉ quan tâm đến những gì mình sắp được hưởng và ganh tị nhau khi người khác muốn chiếm chỗ cao nhất. Để mở mắt cho các tông đồ, Chúa dạy các ông hai điều đối nghịch hoàn toàn với lối suy nghĩ và cách thức của con người. Thứ nhất, trong khi con người muốn làm lớn nhất để được mọi người phục vụ, Chúa dạy con người nếu muốn trở nên lớn nhất, phải hy sinh phục vụ người khác, nhất là những người không có gì để trả ơn lại như các trẻ em. Ai đón tiếp em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Chính Thiên Chúa là người sẽ trả ơn và xếp đặt vị thế cho con người trong nước trời. Thứ hai, trong khi con người dùng đủ mọi cách để trở nên lớn nhất, Chúa dạy con người Nếu muốn trở nên lớn nhất, phải khiêm nhường trở nên nhỏ nhất. Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe cho con người một ví dụ bằng chính gương của Chúa Giêsu. Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Xin coi Philippe chương 2 câu 6 đến 11. Thứ hai, Gioan ghen tị với người ngoài. Như đã nói trên, người ghen tị không những muốn được hưởng những gì người khác có, mà còn không muốn người khác có những gì mình đang có. Ông Gioan nghĩ không ai được đặc quyền trừ quỷ ngoài các tông đồ, vì các ông là những người đi theo Chúa. Nên ông nói với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng chúng con đi theo Thầy. Chúa Giêsu nhận ra tính ích kỷ của Gioan nên Ngài bảo ông: Đừng ngăn cản người ta. Quả thật ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Việc lớn cần có sự cộng tác của nhiều người, vì một người hay vài cá nhân sẽ làm không xuể. Sứ vụ truyền giáo sắp tới của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ là sứ vụ hết sức quan trọng và rộng lớn. Do đó, càng nhiều người cộng tác càng giúp cho tin mừng được lan rộng tới hết mọi người. Cách tốt nhất để diệt trừ tin mừng là giới hạn việc rao giảng cho nhóm 12 và ngăn cản không cho những người khác được tham dự vào. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải diệt trừ mọi mầm mống ghen tị trong con người, trong gia đình và cộng đoàn. Nếu không biết sửa trị kịp thời, tật xấu này sẽ dần dần lan rộng và phá hủy toàn bộ con người, gia đình và cộng đoàn. Muốn thắng được tật xấu ghen tị, con người không những phải luyện tập để chừa, mà còn phải luyện tập những đức tính tốt để loại trừ nó. Đức tính tốt cần luyện tập là để loại trừ tính ghen tị, là luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích của cá nhân. Một đức tính quan trọng nữa là lòng yêu thương tha nhân, luôn muốn cho tha nhân được mọi sự tốt lành và vui mừng khi họ được như vậy. Amen.